nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề đột phá giả tướng nghiệp bệnh. Bài chia sẻ thứ nhất: thể ngộ của tôi khi bố tôi xuất hiện các triệu chứng bệnh. Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc. Bố tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng thời điểm. Trong số các học viên mà tôi biết, bố tôi là người tinh tấn nhất. Ông tham gia luyện công tập thể mỗi ngày. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bố tôi kiên định giảng chân tướng cho mọi người. Cảnh sát thường đổ xe bên ngoài khu nhà ông ở và đi theo ông khắp nơi. Cơ quan công tác của ông đã tịch thu chứng minh của ông và đe dọa không cho tôi thi đại học. Dưới áp lực căng thẳng như vậy, bố tôi vẫn tinh tấn. Ông thức dậy lúc 3 giờ sáng mỗi ngày để luyện các bài tĩnh công và chép tay các bài giảng. Để giảng chân tướng tốt hơn, bố tôi đã học cách sử dụng máy tính để làm tài liệu. Ông cung cấp cho các học viên khác các sách đại pháp và các bài giảng mới nhất của sư phụ. Mặc dù hoàn cảnh của ông ở nơi công tác rất khó khăn và thu nhập của ông bị mẹ tôi kiểm soát, ông vẫn làm ra những cuốn sách tuyệt vời cũng như sản xuất các đĩa DVD và các tài liệu giảng chân tướng. Một số thành viên trong gia đình chúng tôi đã bị đầu độc bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ không tin ông và đối xử tệ với ông. Bố tôi đã không để bất cứ điều gì ảnh hưởng tới mình. Ông thường viết các bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và nhờ tôi gửi chúng đến trang Minh Huệ. Các bài viết của ông thường được đăng. Tuy nhiên, cách đây khoảng 3 năm, bố tôi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh. Ông có các triệu chứng nghẽn mạch máu não, tiền đột quỵ và đầu óc không tỉnh táo. Ông làm bất cứ điều gì mà mẹ tôi bảo ông làm, chẳng hạn như xem các chương trình truyền hình CCTV, chương trình TV do nhà nước kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đi khám bệnh và thậm chí ông còn uống thuốc. Trước đây, ông sẽ không bao giờ làm như vậy. Ông cũng hiếm khi học Pháp và chỉ luyện một vài bài công Pháp. Khi tôi nhắc nhở ông học Pháp, ông chỉ gật đầu. Thỉnh thoảng, ông trở nên tỉnh táo và nói rằng não ông không còn hoạt động tốt nữa. Tôi và các học viên khác bắt đầu lo lắng cho ông. Tất cả chúng tôi khích lệ ông hướng nội, nhắc ông học Pháp nhiều hơn và cố gắng tìm ra những chấp trước. Tuy nhiên, tình trạng của ông ngày càng tồi tệ. 1. Nhận ra tôi đã quá phụ thuộc vào bố. Khổ nạn nghiệp bệnh của bố tôi đã ảnh hưởng lớn đến tôi. Ban đầu tôi không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Một số học viên mà chúng tôi biết lớn tuổi hơn bố tôi và không tu luyện tinh tấn bằng bố tôi. Họ bận rộn hưởng thụ và kiếm tiền. Tất cả họ dường như có cuộc sống tốt. Vậy tại sao bố tôi, một người tu luyện tinh tấn, lại đột nhiên gặp những vấn đề này? Khi tôi còn nhỏ, bố luôn nhắc nhở tôi phải chủ động tu luyện chính mình. Ông giúp đỡ và khích lệ tôi mỗi khi tôi có vẻ như trượt khỏi tu luyện. Bởi vì biết ông tu luyện tốt, tôi luôn luôn xin lời khuyên của ông mỗi khi tôi gặp phải vấn đề. Ông thường cho tôi những lời khuyên rất tốt, nhắm thẳng vào vấn đề và giải quyết nó. Dần dần, tôi trở nên ỷ lại vào ông và hiếm khi nghĩ về bản thân mình. Trong môi trường đàn áp khủng bố ở Trung Quốc, tôi có rất ít mối liên hệ với các học viên khác và cảm thấy rằng bố là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện về các vấn đề tu luyện. Giờ đây, do khổ nạn của ông, khó mà chia sẻ cùng ông. Tôi chỉ còn nói chuyện với người thường. Bây giờ tôi cần phải hiểu mọi vấn đề tôi gặp phải và cố gắng tự mình chịu theo pháp của sư phụ. Giảng chân tướng là việc khó khăn đối với tôi. Tôi chẳng những không thấy được bất kỳ hiệu quả nào từ nỗ lực của mình mà còn bị chế giễu. Ngoài ra, tình hình tài chính của tôi là một trở ngại và nguyên liệu để sản xuất tài liệu giảng chân tướng thì đắt đỏ. Tôi đụng phải những vấn đề như máy in không hoạt động, mực bị rò rỉ, mắc lỗi hoặc mất kết nối Internet. Chu trình in ấn thì dài và chán ngán, nhưng tôi cần giám sát mọi khâu để tránh mắc lỗi. Nó mất rất nhiều thời gian và tôi không còn thời gian để làm những việc khác. Thể ngộ của tôi đó là các học viên quanh bố tôi, trong đó có cả tôi, đã phụ thuộc vào ông và tới gặp ông khi chúng tôi gặp các vấn đề tu luyện. Chúng tôi cảm thấy việc sản xuất các sách đại pháp và tài liệu giảng chân tướng là trách nhiệm của ông, do đó chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội tu luyện của chính mình. Chấp trước của chúng tôi và sự phụ thuộc vào bố tôi có lẽ đã khiến khảo nghiệm nghiệp bệnh này diễn ra trong một thời gian dài. Để giúp bố tôi vượt qua khảo nghiệm về nghiệp bệnh, tất cả chúng tôi đều nói ông hãy hướng nội, nhưng chúng tôi không hướng nội. Hành động của chúng tôi thực sự đã chệch khỏi pháp. Nếu chúng ta thực sự muốn giúp các học viên khác đang đối diện với khảo nghiệm nghiệp bệnh, cách tốt nhất là chúng ta hãy xem lại chính mình trước và tìm ra thiếu sót ở chính bản thân mình. Chỉ khi chúng ta làm như vậy, chúng ta mới có thể thực sự giúp các học viên vượt qua khảo nghiệm nghiệp bệnh này. Bài chia sẻ thứ hai, tính sư tính pháp, ngón tay đức được chữa lành. Bài viết của Thanh Tịnh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc. Tháng 11 năm 2018, một người hàng xóm mang tới cho tôi một chiếc xe đẩy ba bánh bằng gỗ, một tấm ván gỗ nặng và một chiếc cưa máy, nhờ tôi cắt gỗ thành miếng nhỏ làm củi sưởi ấm trong mùa đông. Tôi cắm dây điện và chuẩn bị cưa thì phát hiện rằng tôi đang đặt chiếc cưa quá gần cửa sổ. Tôi đặt miếng gỗ xuống, lơ đãng duỗi tay trái ra để đẩy bàn cưa ra xa. Tuy nhiên tôi quên mất rằng chiếc cưa vẫn đang chạy. Ngay lập tức, lưỡi cưa cắt vào ngón trỏ bàn tay trái của tôi. Tôi nhanh chóng tháo găng tay ra và thấy ngón tay gần như đã đứt ra khỏi bàn tay, chỉ còn nối với bàn tay bằng một phần da thịt nhỏ. Phần giữa ngón trỏ và ngón giữa của tôi cũng bị cắt sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương trắng lộ ra từ vết thương hở. Niệm đầu tiên tôi nghĩ là sẽ bỏ đi phần còn lại của ngón tay, vứt nó đi thế là xong. Tuy nhiên, niệm thứ hai đã khiến tôi ngừng lại. Tôi là người tu luyện đại pháp dưới sự bảo hộ của sư phụ. Ngón tay tôi đương nhiên sẽ lành lại. Tôi nghĩ tới pháp mà sư phụ giảng. Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả. Bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì chúng mới xuất hiện. Trích gửi Pháp hội Chicago tinh tấn yếu chỉ 3. Pháp của sư phụ đã giúp tôi vững tin với quyết định của mình. Sự việc này nên được nhìn nhận là một việc tốt, bởi tôi có thể dùng nó để minh chứng cho khả năng siêu thường và sự bảo hộ của sư phụ với các học viên, cũng như chính lại những quan niệm sai lầm của người dân đối với việc vì sao các đệ tử đại pháp kiên định không tới bệnh viện để chữa bệnh. Tôi nhẹ nhàng ấn phần ngón tay bị đứt vào đúng chỗ, sau đó băng lại bằng giấy vệ sinh. Máu vẫn tiếp tục chảy ra từ vết thương và tôi đã phải thay băng giấy vệ sinh ít nhất 3 lần. Lo lắng rằng vết thương sẽ không lành lại, tôi quyết định băng cả ngón tay giữa cùng với ngón tay trỏ để có thêm chỗ dựa. Trong khi thay băng, tôi chỉ có một niệm đầu, tôi phải trân quý ngón tay này vì tôi cần nó để chứng thực pháp. Ngay lập tức, máu từ vết thương đã ngừng chảy. Chiều hôm đó, tôi tham gia học pháp nhóm như thường lệ và không cảm thấy đau. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy ai đó nhẹ nhàng chạm vào ngón tay của tôi. Cơn đau đột ngột làm tôi tỉnh giấc và bật khóc. Tuy nhiên sau đó, vết thương của tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều. Sư phụ đã chỉnh lại phần xương gãy của tôi. Đến ngày thứ ba và ngày thứ tư, khi đang luyện bài công pháp thứ hai, động tác đầu tiên bảo luân, tôi cảm thấy có pháp luân xoay nhanh quanh ngón tay bị thương của mình. Đến ngày thứ bảy, tôi có một giấc mơ. Trong mơ, sư phụ nắm lấy băng gạc bằng giấy vệ sinh của tôi. Lúc đó nó cùng với máu chảy đã đóng cứng lại thành một cái vỏ bao quanh ngón tay của tôi. Sư phụ nhẹ nhàng xoay nó qua trái, qua phải. Sau đó phần băng cứng tách ra khỏi ngón tay của tôi. Sư phụ quay nó nhanh hơn một chút nữa, rồi để phần vỏ cứng quanh các ngón tay tôi lỏng ra. Cùng lúc sư phụ nói với tôi rất rõ ràng. Xong rồi, con có thể yên tâm. Tôi tỉnh dậy trong nước mắt, buồn vì mình đã khiến sư phụ phải bận tâm. Tôi biết chắc chắn sư phụ đã chữa lành ngón tay đứt của tôi. Một tháng sau, tôi đến thăm một người bạn và thấy anh ấy đang giúp đỡ người hàng xóm hàng chuồng cừu. Bởi vì thời tiết trở lạnh, họ từ chối để tôi giúp vì lo lắng vết thương đang lành của tôi sẽ tệ hơn. Tôi nói với họ, không có gì phải sợ, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi có sư phụ quản. Tôi đã làm việc cùng họ đến khi trời tối mà không gặp vấn đề gì với vết thương. Trước khi tôi ra về, hàng xóm của bạn tôi chỉ vào ngón tay tôi và nói, chân tướng ở đâu? Đây chính là chân tướng. Sư phụ của anh thật tuyệt vời, Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Tôi rất vui vì anh ấy đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Hàng xóm của tôi trước kia cũng bị đứt tay và phải đến bệnh viện để nối lại. Cơn đau khủng khiếp đã khiến anh ấy tái nhợt và gần như co giật. Mặc dù đã 4 năm trôi qua, anh ấy vẫn không thể làm việc mỗi khi thời tiết chuyển lạnh vì bị đau. Ngón tay được nối của anh ấy trông vẫn đỏ hơn phần da thịt xung quanh và không thể uốn cong theo ý muốn. Trong những ngày tôi bị tai nạn, hàng xóm của tôi nhiều lần khăng khăng đòi đưa tôi đi bệnh viện chữa trị. Tôi nghe nói ai đó đã chết vì bị uốn ván. Nếu anh không có tiền, tôi có thể giúp anh chi trả tiền điều trị. Tôi từ chối yêu cầu của anh ấy và nói đùa rằng, đừng coi thường băng gạc bằng giấy vệ sinh tôi làm này. Khi đến lúc băng này sẽ rơi ra để lộ ngón tay đã hoàn toàn lành lặn của tôi. Tới cuối tháng thứ hai, những lời tôi nói đã trở thành sự thật. Băng gạc bằng giấy vệ sinh thấm máu đã rơi ra khỏi ngón tay tôi. Tay tôi hoàn toàn bình phục và chỉ có vài vết sẹo mỏng. Tốt hay xấu thực sự xuất phát từ một niệm của học viên. Vết thương bình phục vào dịp năm mới, đúng lúc để tôi có thể cho bạn bè thân thiết và họ hàng thấy được sự kỳ diệu của Đại Pháp. Mọi người đều thể hiện sự kinh ngạc và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Qua ma nạn lần này, tôi nhận ra được rất nhiều thiếu sót trong tu luyện cá nhân. Tôi đã không tu luyện tinh tấn và không buông bỏ nhiều chấp trước người thường. Qua thời gian, nghiệp lực tích tụ lại và tạo thành khổ nạn. May mắn thay, Đại Pháp đã ăn sâu trong sinh mệnh của tôi. Vì tôi là người tu luyện, sư phụ đã an bài lại và sắp đặt con đường tu luyện cho tôi. Mỗi việc xấu gặp phải là cơ hội để tôi đề cao trong tu luyện. Bên cạnh việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tinh tấn trong tu luyện, sự việc này cũng khiến tôi tăng thêm tín tâm trong tu luyện. Bài chia sẻ thứ 3, phủ định giả tướng nghiệp bệnh không khó. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Suốt 24 năm qua, tôi đã trải nghiệm nhiều thần tích. Trình độ học vấn của tôi không cao và trước đó tôi chưa bao giờ viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện. Tôi biết nhiều học viên có các triệu chứng nghiệp bệnh và một số thậm chí đã qua đời. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về những trải nghiệm của bản thân mình. Tôi hy vọng những điều này sẽ giúp các học viên khác loại bỏ giả tướng nghiệp bệnh. 1. Nhổ ra những hạt hạch bạch huyết. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các hạch bạch huyết dưới cánh tay và má tôi bị sưng lên. Thỉnh thoảng tôi không thể ăn hay nói chuyện và bị sốt cao. Trong 9 năm, tôi phải dựa vào thuốc để tiếp tục sống. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các hạch bạch huyết lại bình thường trở lại. Năm 2008, các hạch bạch huyết lại bị sưng. Phần thịt dưới cằm của tôi sưng lên bằng quả trứng. Tôi không thể học Pháp, không thể nhai hay nuốt và bị sốt cao. Tôi tiếp tục sống nhờ ăn cháo đặc. Tôi sầu não khi nhìn vào gương. Trạng thái tu luyện của tôi dường như rơi vào bế tắc. Một buổi sáng sau khi luyện công, tôi đột nhiên có một suy nghĩ. Mình có thực sự tính sư tính Pháp không? Tôi nói với sư phụ trong tâm, con sai rồi. Tất cả những biểu hiện này đều là giả tướng, con sẽ không nhìn vào gương nữa. Con sẽ không để ý đến các hạch bạch huyết bị sưng nữa. Thay vì tập trung vào bản thân, tôi quay lại làm những gì cần làm. Hai ngày sau, tôi thấy có cái gì đó ở dưới lưỡi. Khi nhìn, tôi thấy một túi mủ to, chứa đầy máu. Gần như ngay lập tức tôi nhổ ra hai hạt cỡ quả nho. Sau đó tôi hoàn toàn thấy ổn. Cách đây ít lâu, tôi gặp một học viên có những triệu chứng tương tự như tôi. Cô ấy không thể nói chuyện hay ăn. Cô ấy không thể đọc sách chuyển pháp luân khi đến lượt mình. Tôi hỏi cô ấy, cô đang thừa nhận nó sao? Cô không thể đọc hay ăn và cô hoàn toàn chịu thua nó. Khi đến lượt cô đọc, tôi khích lệ cô cố gắng. Cổ họng cô đau nhiều đến nỗi cô đã khóc, nhưng cô vẫn quyết đọc cho bằng được. Sau đó cô ấy nhổ ra máu và mủ. Ngày hôm sau, cô hoàn toàn khỏe mạnh. 2. Bệnh sỏi thận của tôi được loại bỏ. Năm 2009, tôi thấy áp lực ở ngực bên trái và gặp khó khăn khi ăn. Sau bữa ăn, tôi không thể ngồi. Ngồi quá lâu trong khi học pháp khiến tôi rất khó chịu và tôi phải nằm xuống. Tôi nhận ra rằng đây là giả tướng và tôi cần phủ định nó. Tôi tiếp tục học pháp hàng ngày, luyện công và làm việc nhà. Tôi loại bỏ tâm nghĩ đó là bệnh. Tuy nhiên, tôi có thiếu sót trong việc nghĩ rằng mình sẽ phục hồi chậm nên phải cần đến 2 năm. Một ngày tôi cảm thấy những viên sỏi thận đang di động bên trong. Ngay lập tức tôi nghĩ, ta phủ nhận sự tồn tại của ngươi, nếu ta thừa nhận ngươi, ngươi sẽ biến thành nghiệp bệnh. Tôi tiếp tục làm việc nhà. Vào ngày thứ tư, tôi bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa và muốn đi vệ sinh. Tôi đi ra một viên sỏi to cỡ lòng đỏ trứng. 2 ngày sau, tất cả các triệu chứng của tôi đều biến mất. 3. Méo miệng biến mất sau 7 ngày. Tháng 6 năm 2014, trong khi đang ăn, má phải tôi bị tê và cơm bị rơi ra sàn. Khi nhìn, tôi thấy miệng mình hơi méo. Tôi thấy rất mệt. Tối hôm đó, ở trước ảnh sư phụ, tôi nói, "Sư phụ, xin ngài đừng lo, con sẽ vượt qua quan này." Tôi biết mình phải hướng nội tìm chấp trước. Tôi nhận ra mình thực sự để ý đến diện mạo. Khi đến nhà mẹ mình, tôi luôn ăn diện. Các con muốn tôi đi bệnh viện, tôi nói với chồng mình rằng sư phụ luôn chăm sóc cho tôi và tôi sẽ không tới bệnh viện. Các con tôi từ bỏ việc bảo tôi đến bệnh viện. Khi tôi đi xe lửa tới nhà mẹ mình, tình trạng của tôi xấu đi. Mắt phải tôi hầu như không nhìn được và miệng tôi méo xệch đến nỗi tôi không thể nói. Khi tôi tới nơi, chị và anh tôi hối thúc tôi đến bệnh viện. Tôi đã từ chối. 7 ngày sau, tôi hoàn toàn trở lại bình thường. 4. Cục bướu biến mất. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi có một cái bướu dưới cánh tay. Nó không đau hay ngứa nên tôi không để ý. Thời gian trôi qua, nó trở nên lớn hơn. Một ngày, một người họ hàng đến nhà tôi và thấy cục bướu. Cô ấy nói rằng sẽ tốn 16.000 nhân dân tệ để cắt bỏ nó. Tôi nói rằng mình không sao. Tối hôm đó, cục bướu lớn hơn và rất cứng. Tôi tự nhủ rằng mình không sao và mọi thứ là sư phụ quyết định. 3 tháng sau, cục bướu biến mất. 5. Bụng trướng biến mất trong một ngày. Một học viên bảo rằng bụng tôi rất to. Tôi bảo có lẽ do tôi tăng cân. Tôi nghĩ, có phải mình đã ăn quá nhiều không? Càng dùng tư tưởng của người thường để nghĩ, bụng tôi càng trở nên lớn hơn. Tôi nghĩ mình phải mua vài quả chuối sau giờ làm. Ngay khi tôi định mua chuối thì xe buýt tới. Tôi nghĩ, có lẽ sư phụ điểm hóa rằng mình không cần ăn chuối. Khi về đến nhà, tôi bắt đầu học pháp. Nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về cái bụng to của mình. Đột nhiên tôi có chánh niệm. Mọi thời khắc sư phụ đều ở bên tôi sẽ tuyệt đối tín sư. Thân tâm tôi nhẹ nhàng khi học pháp. Sáng hôm sau, bụng tôi không còn to nữa. Tôi gọi bảo chồng xem và anh ấy rất ngạc nhiên. 6. Giả tướng đau thắt lưng. Tháng 9 năm nay, lưng dưới của tôi bị đau sau khi di chuyển máy khâu. Khi tới thời điểm phát chánh niệm lúc 6 giờ tối, cơn đau lại càng dữ dội. Dù khó để đi bộ, nhưng tôi quyết định phủ nhận nó. Luyện công càng đau thì tôi lại càng tiếp tục. Đi bộ càng đau thì tôi lại càng tiếp tục đi. Cuối cùng tôi không thể vắt chân trong khi học pháp nên tôi ngồi lên một cái ghế. Một học viên hỏi, chẳng phải cô đang thừa nhận sao? Vì thế tôi ngồi trên sàn, nhưng tôi chỉ có thể di chuyển chân được một chút và rất khó chịu. Học pháp xong thì phải mất rất lâu thì tôi mới có thể đứng dậy được. Tôi quyết tâm đi bộ về nhà và leo lên cầu thang. Khi về nhà, tôi đau nhức khắp lưng. Tôi nấu bữa tối như thường lệ, rửa bát và dọn dẹp. Khi xong việc, tôi phát chính niệm. Sau khi phát chính niệm nửa tiếng, cơn đau biến mất. Tôi tiếp tục phát chính niệm thêm 15 phút nữa và cơ thể tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Khi phát chính niệm kéo dài đến 1 giờ, toàn thân tôi thực sự nhẹ bẫng và tôi có thể đi bộ bình thường. Đôi lúc khi gặp khổ nạn, ngay lập tức tôi có thể phủ định chúng. Ví dụ khi cổ tay tôi bị trật khớp, tôi nghĩ có thể tôi đã làm gì đó không phù hợp với pháp. Gần như ngay lập tức cổ tay tôi trở lại bình thường. Chúng ta là các học viên, vì vậy chúng ta không có bệnh. Khi có các triệu chứng bệnh, đó chỉ là giả tướng. Sư phụ đã giảng rõ ràng cho chúng ta cách xử lý những can nhiễu như nghiệp bệnh. Người tu luyện giảng là chính niệm. Khi chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và pháp lý ở tầng thấp khống chế. Trích giảng pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles năm 2006. Sư phụ luôn ở bên chúng ta và quyết định mọi thứ. Tất cả là xem chúng ta có tính hay không và có muốn tu hay không. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.